Xin kính mời Thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa trong sách Côlôse đoạn 3, từ câu 18 tới câu 21. Và chúng ta sẽ suy gẫm một chủ đề cho năm mới. Và cũng là một lời tôi chúc mọi gia đình được hạnh phúc. Chúng ta cùng đọc. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng cha. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin thần linh của Ngài đến với mỗi lòng chúng con và giữa nơi đây, và giúp cho chúng con hiểu một phước hạnh tuyệt vời mà chúng con cần phải đeo đuổi trong năm mới này, đó là gia đình hạnh phúc. Cầu xin Chúa Ngài giúp cho mỗi người chúng con ý thức điều đó, và tất cả mọi nỗ lực chúng con có trong năm mới này, chúng con ưu tiên trong sự thờ phượng Chúa và trong sự xây dựng gia đình của chúng con được hạnh phúc bằng cách vâng lời của Chúa đã dạy trong Kinh Thánh. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Khi năm mới đến thì thiên hạ thường có một cái phong tục gì quý vị? Cái phong tục đó là hay chúc mừng nhau bằng những lời hay, ý đẹp, phải không ạ? Nhưng mà quý vị thấy là thường những ý tưởng hay này có thể tóm tắt bằng hai chữ mà thiên hạ hay chúc nhau. Đó là hai chữ thịnh vượng. Thịnh vượng có nghĩa là phát đạt trong công ăn việc làm của mình, để được giàu có hơn. Vì vô số người nghĩ rằng có tiền thì có thể giải quyết được mọi việc và đem đến cho mình sự thỏa lòng cùng vui sướng trong cuộc sống, phải không ạ? Thịnh vượng là khi mọi việc đầu tư của mình được lợi tức cao. Chúng ta bỏ một vốn, chúng ta gạt được tới 4 lời. Đó là thịnh vượng. Thịnh vượng là cửa tiệm của mình thêm được nhiều khách ngon cho tiếp cao, mong được mở thêm một cái cửa tiệm nữa. Thịnh vượng là giàu có lên để có thể xây dựng một biệt thự lầu cao để cho được nở mày, nở mặt với những người xung quanh. Những điều chúc này thật là tốt và mong đạt được. Nhưng mà tôi muốn quý vị biết là chưa chắc những điều này đem đến niềm vui thật cho đời sống. Vì đôi khi có những tai họa nó cất tất cả những điều này đi một cách bất thình lình. Chính vua Solomon là người đã gặt hái được tất cả sự giàu có và nguy nga ở trên đời này. Nhưng mà cuối cùng ông đã kết luận như thế này trong Giảng Sư đoạn 5 câu 10. Kẻ ham tiền, dù có tiền bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Kẻ ham giàu, dù của cải nhiều đến mức nào vẫn không thấy thỏa lòng. Điều đó cũng là vô nghĩa. Điều hay nhất chúng ta nên chúc nhau là chúng ta được đầy đủ mọi sự từ Chúa ban cho và hưởng được phước hạnh phúc gia đình. Lời cầu nguyện cho được đầy đủ hay nhất mà có chép trong sách Châm Ngôn đoạn 30 từ câu 7 tới câu 9, quý vị có thấy lấy điều này làm tiêu chuẩn trong sự cầu nguyện của mình năm mới không? Tác giả nói rằng: con cầu xin Chúa hai điều, mong Ngài đừng từ chối trước khi con qua đời, xin khiến gian xa con những lọc lừa và gian dối. Xin cho con đừng nghèo mà cũng đừng giàu. Xin nuôi con vừa đủ phần nhu cầu ẩm thực. Khéo khi dư dật con sẽ chối bỏ Ngài mà rằng Chúa là ai. Hoặc khi nghèo đói và trộm cắp mà làm ô danh Đức Chúa Trời của con chăng? Nhưng cái khổ như thế này là quý vị, là mình không biết thế nào mới là đủ. Khi so sánh mình với những người hàng xóm, những người bạn bè của mình. Nhưng mà đó là một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, cho con được đầy đủ thôi. Còn cái hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, thịnh vượng được diễn tả trong Thánh Thi đoạn 128 từ câu 1 tới câu 4 như sau: phước cho người kính sợ Chúa, người đi trong đường lối Ngài, bạn sẽ hưởng hoa lợi của tay mình, bạn sẽ được phước và thịnh vượng, và bạn sẽ như cây nho sai trái trong nhà bạn, Con cái bạn sẽ như các chồi ô liu quanh bàn bạn. Kìa, người nào kính sợ Chúa sẽ được phước giống như vậy. Như vậy thì nhân dịp năm mới sắp đến, tôi thành thật kính chúc con dân của Chúa trước hết được đầy đủ thỏa lòng, và nhất là hạnh phúc gia đình trong ơn lành của Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Tìm hiểu sâu thế nào để có một gia đình hạnh phúc thì chúng ta hãy tìm theo lời của Chúa dạy, để chúng ta biết vâng lời làm theo mà được thịnh vượng thật trong năm nay, chứ không phải tự nhiên mà có phước đâu. Gia đình là những viên gạch xây dựng một xã hội tốt lành. Gia đình được Chúa thiết lập phải là một chỗ sống an toàn, bình an nhất trên thế giới, nơi mà mỗi người chúng ta ở trong đó tìm được hạnh phúc, sự vui tươi, chứ không phải là bị nhức đầu. Chỗ được nghỉ ngơi của tâm hồn, chứ không phải là một chỗ bị rối loạn. Chỗ bình an, chứ không phải là chỗ đầy những áp lực đe dọa. Nơi mà tình yêu thương được chia sẻ, thẩm quyền và sự kính trọng nhau được dạy dỗ, và sự gần gũi yêu mến nhau được bày tỏ. Không có chỗ nào sống tốt lành thỏa mãn cho bằng một gia đình hạnh phúc và đầm ấm trên đất này, là cái chỗ mà lý tưởng nhất để vui sống. Nhưng mà ngược lại, gia đình nào bị xáo trộn là một chỗ khổ sở nhất chúng ta phải gánh ở trên đời này. Chính Đức Chúa Trời là đấng thiết lập nên gia đình từ lúc ban đầu, phải không quý vị? Trong Kinh Thánh có chép, và Ngài biết rõ làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc. Như vậy lẽ tự nhiên, nếu tôi và quý vị muốn có hạnh phúc lâu dài cho gia đình của mình, thì mình phải biết nhờ cậy đấng đã kiến trúc nên gia đình, để Ngài biết rõ cái phương cách nào, kể cả những lúc chúng ta cần sự sửa chữa của nó khi bị hư hại hay bị tổn thương. Tôi nhớ hoài câu chuyện kể lại về ông Henry Ford. Có lần ông lái xe với người vợ thì thấy một người bị hư chiếc xe Ford kiểu T đó, nằm ở dưới đường. Nó là kiểu này lâu lắm rồi, bây giờ mình không có thấy nó đâu. Nhưng mà ông Ford ông đầu lại và ông hỏi thăm xem người đó có cần giúp gì không. Thì chỉ trong khoảng chừng dưới nửa tiếng đồng hồ thì ông Ford làm cho máy chạy lại. Thì cái người mà bị hư xe đó rất là vui. Và người đó cũng rất là lạ là tại sao cái người đàn ông này biết rõ về cái loại xe này và sửa được nhanh như vậy. Ông Henry Ford trả lời rằng như thế này: có gì khó đâu, tôi sửa được là vì chính tôi là người đã chế ra cái loại xe này. Cũng vậy, Đức Chúa Trời là đấng đã chế ra, nghĩa là Ngài đã thiết lập đến gia đình, thì Ngài cũng có thể giúp chúng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc nếu chúng ta bằng lòng nhờ cậy Chúa, phải không quý vị? Amen không? Muốn cho gia đình được khỏe mạnh và hạnh phúc, chúng ta cần biết và vâng giữ những cái tiêu chuẩn trong lời của Chúa Giêsu dạy, trong lời Kinh Thánh dạy. Thử hỏi, nếu bạn muốn giữ thân thể của mình khỏe mạnh thì bạn cần những yếu tố gì? Thứ nhất, luôn ăn uống những thứ có đầy đủ chất bổ. Thứ hai, kỷ luật tránh xa và kiêng cự những thức ăn cao lượng mỡ, đường hay nhiều chất bột. Phải tập thể dục thường xuyên, luôn có chương trình làm giảm cân. Phải bỏ hút thuốc, không uống rượu mạnh nữa. Đừng làm việc quá sức mà bị thiếu ngủ hay là ăn uống không điều độ. Đây là những nguyên tắc căn bản bạn phải biết tuân theo để giữ thân thể cho mình được khỏe mạnh. Thì cũng vậy, muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, chúng ta cũng cần có những tiêu chuẩn của lời Chúa đã được chép rõ trong Kinh Thánh mà sống vâng giữ làm theo. Sáng nay thì chúng ta thấy có 4 yếu tố căn bản để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thứ nhất, vợ phải kính phục chồng. Thứ hai, chồng phải yêu vợ. Thứ ba, con cái phải vâng lời cha mẹ. Và thứ tư, cha mẹ đừng quá khắc nghiệt với con cái của mình. Những tiêu chuẩn tuyệt vời, quý vị ha. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm từng tiêu chuẩn một. Cái yếu tố thứ nhất là người vợ phải biết kính phục chồng. Trong xã hội ngày nay thì hai cái chữ kính phục á, nó không còn là một cái từ ngữ mà các bà thích nghe nữa. Nhất là ngày nay thiên hạ và hay nâng cao và cổ động của chủ quyền tự do của người phụ nữ, phải không ạ? Thế giới văn minh ngày nay không còn cái nạn mà như hồi xưa ông bà chúng ta nói so sánh như là vợ chồng, như là đôi chim cu cu ha. Chồng thì đi trước, vợ thì gật gù đi theo sau. Chuyện này không có chuyện đó nữa đâu. Bây giờ không có chuyện đó nữa đâu. Cái chữ kính phục đây không phải có nghĩa là làm tôi mọi cho chồng của mình. Không phải là chồng chúa vợ tôi, mà một số người lạm dụng để đàn áp vợ mình. Như phong tục thời xưa ở nhiều nơi, phụ nữ coi còn dưới hơn hàng con nít nữa, để đi sai cái tiêu chuẩn vân phục mà lời Chúa đã dạy. Cái động từ kính phục là một hành động tự nguyện, bằng lòng xếp đặt đời sống của mình theo sự hướng dẫn của chồng mình, hầu để gia đình mình được êm ấm, trên dưới thuận hòa. Kính phục đây không có nghĩa là đặt người nữ ở một cái vị trí kém hơn người nam. Trước mặt Đức Chúa Trời, nam nữ đồng với nhau, nhưng mang hình ảnh của sự hỗ trợ, giúp sức để hạnh phúc được trọn vẹn, quý vị ạ. Ngày xưa khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam, Chúa thấy ông ở một mình không tốt, có nghĩa là chưa trọn vẹn, cho nên để cho Adam ngủ mê. Rồi Đức Chúa Trời lấy một cái xương sườn của ông, lắp thịt thế vào, dựng nên Eva. Để làm gì vậy quý vị? Kinh Thánh nói Eva có nghĩa là người giúp đỡ thích hợp cho Adam, để làm trọn vẹn mối liên hệ tình nghĩa, hạnh phúc của một gia đình, sanh sản con cái mà một mình Adam không thể có được. Không biết quý vị có bao giờ chơi puzzle không ạ? Thì quý vị chỉ thiếu có một mảnh hình nhỏ cuối cùng thôi, thì cũng không thể nào thành một cái hình ráp một cách trọn vẹn được, phải không? Cho nên nếu mà ông Adam một mình thì ông không thể nào trọn vẹn tìm được cái hạnh phúc cho mình. Cho nên người nữ phải biết thuận phục chồng, là người biết giữ đúng cái vai trò hộ tương của mình mà Chúa đã ban cho người nữ trong gia đình, bằng cách ưu tiên thực tế lo chăm sóc việc nhà cửa cùng với nhu cầu cần thiết hiện tại cho chồng con của mình trước tiên. Vai trò của Chúa cho người chồng mà người nữ phải hiểu, đó là người nam trong gia đình là người lãnh đạo trong gia đình. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 chép rõ, vì chồng là đầu vợ, và công tác của người vợ là giúp chồng mình làm trọn cái vai trò làm đầu này. Làm đầu này, người vợ không nên điều khiển gia đình của mình, nhưng giúp đỡ chồng mình khôn ngoan trong vai trò hướng dẫn và lãnh đạo gia đình của mình. Việc của các bà không phải là lãnh đạo, việc của các bà không phải là làm đầu hay là điều khiển cái cổ nha, nhưng là vâng phục. Vâng phục, người nữ phục chồng là người nữ luôn tự hỏi rằng tôi phải làm gì để có thể giúp đỡ chồng tôi trở nên một người thánh thiện hơn, một người đáng kính hơn, một người đáng trọng hơn, làm gương tốt cho mọi người và giỏi lãnh đạo gia đình của mình trong ý Chúa hơn. Vấn đề tiềm ẩn của một số người phụ nữ vẫn chưa chịu phục chồng, lý do là vì những người đó chưa chịu vâng phục Chúa mà thôi. Các vị suy nghĩ đó, người nữ chưa phục chồng, lý do chính là tại vì người đó chưa chịu vâng phục Chúa mà thôi. Bản tánh tự nhiên của mỗi người chúng ta là muốn làm ông chúa bà vua, nhưng không hiểu chỉ có một Chúa, chỉ có một vua là cứu Chúa Giêsu của chúng ta mà thôi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 3 phần A, sứ đồ Phao-lô nói rõ, Đấng Christ là đầu mọi người, Ngài là Chúa, Ngài là chủ mà mỗi người chúng ta phải vâng phục. Đây phải là điều răn căn bản đầu tiên cho mọi người phải nhận biết, để có thể hiểu và chấp nhận cái vai trò của mình trong gia đình, như là vợ phải kính phục chồng, hầu có thể xây dựng hạnh phúc gia đình của mình. Một người vợ sẽ dễ vâng phục chồng, tôi nói cách khác, khi biết kính phục Chúa Giêsu là chủ đời sống của mình. Yếu tố thứ hai đó là chồng phải yêu vợ mình. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 28 tới 29 chép như thế này, cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Thứ nhất, chồng phải yêu vợ, Kinh Thánh dạy, như chính mình. Có người nào ở đây ghét thân thể mình không? Đi lấy con dao cắt người, cắt mình, cắt mẹ mình không? Chắc chỉ có những người điên khùng mà thôi. Nhưng chúng ta chăm sóc thân thể chúng ta rất là kỹ càng. Sáng ra các ông thì sao? Cạo râu cho sạch ha. Rồi chải chuốt, rồi đánh răng ha, rồi có người xịt nước hoa, rồi tắm rửa mỗi ngày. Chứ đâu có ai muốn thân thể mình trông xấu quá à? Hay là hôi hám được, phải không ạ? Chúng ta lúc nào cũng muốn nuôi thân thể bằng mình với những món ăn ngon miệng, ha, và luôn giữ gìn sức khỏe, vì đây là điều tự nhiên, đâu cần phải có ai nhắc chúng ta. Chúng ta đâu có muốn thân thể mình bị bệnh tật hay là đau ốm, kể cả phần tình cảm của mình bị tổn thương. Thì cũng vậy, chồng thật sự yêu thương vợ như chính thân thể mình thì cũng không muốn vợ mình bị đau ốm, buồn bực, khổ sở hay tình cảm của người bị tổn thương, phải không quý vị? Chồng phải còn biết yêu vợ, Kinh Thánh nói, như Chúa đã yêu chúng ta, yêu hội thánh và phó chính mạng sống của Ngài cho hội thánh, như có chép trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Để yêu vợ như Chúa yêu thì điều căn bản người chồng phải có một mối liên hệ mật thiết với Chúa để học biết Chúa cách yêu như thế nào để yêu vợ mình. Và cái từ yêu ở đây là cái chữ agape, trong tiếng Hy Lạp diễn tả cái tình yêu của Chúa, không phải là loại tình yêu 50-50, nghĩa là em gãi lưng cho anh đi thì anh thương và anh đáp lại cái tình yêu đó. Nhưng agape là một tình yêu xả kỷ, như chính Chúa Giêsu đã tự ý từ bỏ thiên đàng vinh hiển, Ngài đến hy sinh giáng thế làm người để cuối cùng bị đánh đập và treo trên cây thập tự giá, đáp ứng cái nhu cầu lớn nhất của nhân loại, đó là được thoát khỏi hồ lửa địa ngục mà được trở về sống trong nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Yêu vợ mình thì sẵn sàng phải hy sinh trả giá. Quý vị nhớ động từ hy sinh, bằng lòng làm những điều mình không thích để đáp ứng nhu cầu của người vợ mình, những điều người đó thích. Có ông chồng nào đây thích rửa chén không ạ? Có ông chồng nào đây thích hút bụi, lau nhà, giặt giũ, hay là thích xem tin tức, xem phim ảnh, xem ca nhạc, đi câu cá hơn không? Nhưng khi chúng ta thấy vợ đi làm về cực nhọc như mình, về nhà còn phải nấu ăn, thì mình bằng lòng hy sinh cái thì giờ mình xem tin tức thời sự mà giúp rửa chén, dọn dẹp, thì chính lúc đó chúng ta thật sự bày tỏ lòng yêu thương thực tế cho vợ của mình. Tôi không thấy bà nào amen hết. Yêu là chia sẻ gánh nặng, quý vị à, là hầu hạ, là chăm sóc nhu cầu của nhau, chứ không chỉ ngồi hưởng để được người ta hầu hạ mình. Đâu là lần cuối các ông chồng đã để thì giờ đấm bóp chân của vợ mình, hay là cứ đòi vợ đủ thứ hết à? Đâu là lần cuối cùng quý vị gả lưng cho bà, âu yếm người. Người chồng yêu vợ thì phải biết những nhu cầu của vợ mà đáp ứng. Tuy rằng cái nhu cầu của người nam nó khác với người nữ, những người nữ, nhưng mà người nam phải hiểu là những người nữ, cái nhu cầu của họ là được thích gì? Thích được âu yếm, thích được hỏi han, và muốn được đẩy đến. Đó là cái nhu cầu của người nữ đấy các vị. Muốn âu yếm vợ thì hai điều căn bản người chồng cần phải tập. Thứ nhất là để thì giờ tương giao, lắng nghe, hỏi han, vì các bà thích nói lắm. Amen. Điều thứ hai là luôn có lời khen ngợi vợ mình, thay vì cứ so sánh vợ mình với những người nữ khác mà chê bai bả hết điều này đến điều kia. Phải có thì giờ gần gũi và thông cảm được những cái cảm xúc lo lắng bên trong lòng của vợ của mình. Người nữ khác người nam, quý vị ạ. Muốn có thì giờ để tương giao thì người chồng cũng phải coi chừng những cái áp lực trong cuộc sống hay nó đi hay cướp mất đi cái thì giờ cho gia đình của mình với vợ. Và hai cái áp lực lớn nhất là sự bận rộn của công ăn việc làm, và thứ hai là những thú vui riêng của mình. Sự bận rộn về công ăn việc làm và những thú vui riêng của mình. Công ăn việc làm nhiều khi nó có cái sức lực, nó cướp lấy đi cái thì giờ quý báu của mỗi chúng ta mỗi ngày, để rồi chúng ta chỉ cho nhau những thì giờ dư thừa còn lại mà thôi. Thì tôi hỏi quý vị, làm sao chúng ta tìm được sự hạnh phúc? Câu chuyện có ông chồng làm việc ngoài, kể cả weekends, 7 ngày một tuần, không có thì giờ cho vợ con. Lúc nào ông cũng lấy lý do là anh phải làm việc nhiều để chúng ta có tiền để lo cho em và lo cho con sống sung sướng hơn. Thì một ngày anh đi làm về thì thấy một cái tờ giấy nhỏ để lại và báo tin rằng vợ và con anh đã bỏ đi. Tại sao vậy quý vị? Vì tiền bạc không phải là cái nhu cầu chính mà vợ con muốn, nhưng là cái thì giờ, sự gần gũi với nhau. Những cái thú vui riêng rất dễ làm hao mòn mối liên hệ mật thiết và các ông chồng phải canh chừng. Cuộc sống tôi thấy ngày nay trong xã hội, đôi khi chúng ta quá phí phạm biết bao nhiêu thì giờ ngồi trước cái tivi, cầm cái máy điện thoại, xem ca nhạc, luyện chưởng, chơi video game, đi câu cá cả ngày, chè chén với bạn bè cuối tuần mà không còn thì giờ gần gũi tâm sự với nhau nữa để xây dựng hạnh phúc gia đình. Bạn có bao giờ thấy trong một cái tiệm ăn không? Gia đình ngồi chung với nhau á, nhưng mà ai nấy dán mắt mình vào cái cell phone trong một thế giới riêng của mình mà không có nói chuyện với nhau hết. Thấy hoài quý vị ạ. Người chồng nào yêu vợ thì biết cẩn thận trong lời nói của mình. Chúng ta có ý thức sức mạnh và ảnh hưởng kinh khủng của lời nói nó như thế nào không? Trong Gia Cơ đoạn 3, sứ đồ Gia Cơ so sánh lời nói như là một đám lửa nhỏ, nó có thể đốt cháy một đám rừng. Vì lời nói vô ý tứ có chứa chất độc giết người. Mà trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 21 đến cái sự ảnh hưởng của lời nói như sau: sống chết ở nơi quyền của cái lưỡi. Sống hay chết ở nơi quyền của cái lưỡi. Lời nói trong gia đình giống như một con dao trên tay của một vị bác sĩ giải phẫu. Nếu khéo dùng thì cứu mạng sống người bị đau, đem đến hạnh phúc gia đình. Không khéo á thì cất đi, mất mạng sống, phá hủy cái mối liên hệ giữa vợ và chồng. Chồng có những lời nói bất cẩn, cọc cằn, chỉ trích, soi mói có thể gây nên nỗi đau thương lớn trong lòng của vợ mình, mà có thể ảnh hưởng lâu dài, dẫn đến giai đoạn tình yêu vợ chồng phai nhạt và hạnh phúc gia đình không còn như ngày xưa nữa. Quý vị biết điều đó chứ? Lời nói của người chồng phải luôn có ân huệ theo sau, nhỏ nhẹ, thông cảm, xây dựng vợ mình. Có những điều gì mình không đáng nói thì đừng nói. Những người chồng phải luôn tự hỏi chính mình điều này: nếu tôi không muốn ai nói những lời tồi tệ đến cho chính mình thì tại sao mình lại nói những điều đó đến cho vợ mình? Yếu tố thứ ba trong lời Chúa dạy đó là con cái phải biết vâng lời cha mẹ để gia đình có hạnh phúc. Động từ vâng phục này nó khác với động từ kính phục của người vợ đối với người chồng trong câu 18. Vâng phục đây là để ý lắng nghe kỹ càng và vâng lời làm theo ở dưới một cái thẩm quyền với tinh thần phục tùng và tôn trọng. Con cái phải vâng lời cha mẹ, nhất là khi chúng nó còn ở chung trong một mái nhà và còn lệ thuộc vào sự cung cấp của cha mẹ mình. Tôi mong rằng các em thanh thiếu niên ngồi đây, để tôi hỏi các em như thế này: ai nuôi các bạn? Ai trả bill cho các bạn ngủ? Ai cho các bạn ăn mặc? Đâu phải người hàng xóm đâu, đâu phải bạn bè của mình đâu. Thì lẽ tự nhiên chúng ta phải vâng phục cha mẹ mình, lắng nghe lời dạy dỗ và đặt trọng lời của hai người khuyên răn của ông bà hơn là những ý kiến của bạn bè hay là người hàng xóm của mình, phải không quý vị? Amen không? Con người chúng ta có cái bản tính tự nhiên là không thích bị ràng buộc ở dưới một thẩm quyền nào hết. Nhất là thế giới ngày hôm nay đang cổ động mạnh mẽ sự tự do phóng túng. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, cho dù nếu phải bất tuân lời dạy dỗ của cha mẹ mình. Ngày nay trên TV, mạng lưới xã hội, nhạc lý, sách báo và phim ảnh chứa đựng quá nhiều những thuyết lý chống nghịch lại lời của Chúa dạy dỗ một gia đình đạo đức thuần túy: con cái phải vâng lời cha mẹ. Và điều này đang, tôi nghĩ rằng, lót đường dẫn đến một thời kỳ sau rốt mà sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 từ câu 1 tới câu 4 như sau. Ông nói: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình khó hòa thuận, hay phao phu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạc, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Và một trong những điều đó là nghịch với cha mẹ của mình. Không ai thích bị điều khiển bởi một người khác hay bị buộc ở dưới một cái thẩm quyền nào hết. Vì cái tánh ích kỷ tự nhiên của mình, nhưng cái thái độ phản nghịch cha mẹ chắc chắn nó sẽ đưa xã hội này đến một chỗ hỗn loạn, mà cuối cùng dẫn đến sự lầm lạc hư mất. Như có chép trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 23 rằng nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy, vì bị lầm lạc, vì ngu dại quá. Thiếu sự lời khuyên dạy, quý vị ạ. Con trẻ chúng ta nhiều đứa nó còn non nớt lắm, nó thiếu khôn ngoan. Mà nó không chịu nghe những lời khuyên dạy của cha mẹ đó, thì nó sẽ chỉ dẫn đến chỗ bại hoại mà thôi. Và chúng ta thấy rõ những vấn đề đó đang xảy ra trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, phải không ạ? Có những đứa bé nó đem súng vào trường, nó bắn giết người ta vô cớ. Nó từ đâu mà đó, đâu mà ra vậy? Bởi vì thiếu một gia đình đạo đức. Lời Chúa dạy con cái phải vâng phục cha mẹ mình, hầu có gia đình có sự trật tự trên dưới thì mới có thể xây dựng tổ ấm gia đình được. Vì hạnh phúc không thể nào xây dựng trên sự hỗn loạn được. Không phải vậy thôi mà, nãy chúng ta thấy lời Chúa còn nhắc nhở sự vâng lời cha mẹ của con cái là điều gì? Là điều làm đẹp lòng Chúa nữa. Đẹp lòng Chúa đây là những điều này Chúa chấp nhận và Ngài sẽ chúc phước cho. Đó là đẹp lòng Chúa đó. Khi con cái vâng phục dưới thẩm quyền của cha mẹ, chúng nó làm chứng tốt mình thật là những người Cơ Đốc tin theo đạo Chúa Giêsu. Tôi hỏi quý vị, chứ chữ Christian nghĩa là gì? Dịch đó là chữ Cơ Đốc nhân đó, nghĩa là những người tin Chúa Christ và bước đi theo Ngài. Cơ Đốc nhân vâng phục ở dưới thẩm quyền của Chúa Giêsu. Và làm thế nào chúng ta nói mình vâng phục Chúa mà chúng ta lại không vâng lời Ngài? Vâng lời cha mẹ theo ý Chúa là việc tốt lành. Lời của Chúa dạy là sự hầu việc Chúa trong đời sống của người Cơ Đốc nhân, để qua đó thiên hạ thấy những việc tốt đẹp của con cái chúng ta mà tôn vinh cha chúng ta ở trên trời. Yếu tố thứ 4, yếu tố cuối cùng cho cha mẹ, cho cha và mẹ, đó là đừng đối xử quá cay nghiệt với con cái của mình. Tôi cũng phải cẩn thận tại vì tôi là cha. Làm cha mẹ chúng ta phải luôn nhớ rằng con cái là cơ nghiệp quý báu Chúa ban lắm. Thi Thiên 127 câu 3 chép rằng: kìa con cái là cơ nghiệp, bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Cái cơ nghiệp còn quý hơn cả tiền bạc, quý hơn cả ngọc châu vòng vàng ở đời này. Vì khi chúng ta qua đời, chúng ta có thể một ngày đem chúng nó đi cùng với chúng ta, còn mọi thứ khác thì sẽ phải để lại. Vì ý thức chúng nó là cơ nghiệp quý báu thì chúng ta muốn mọi sự tốt lành nhất đến cho đời sống của con cái mình, phải không? Điều đó tự nhiên. Chúng ta chịu khó cực nhọc làm việc mỗi ngày. Chúng ta để dành tiền cho con đi học những trường học tốt nhất. Chúng ta mặc quần áo đúng thời trang cho nó. Chúng ta ăn cho nó ăn uống những món ăn bổ dưỡng. Chúng ta muốn chúng nó lớn lên thành công, hạnh phúc. Cho nên cha mẹ luôn dạy dỗ, khuyên lơn con cái đạo đức lời của Chúa, huấn luyện những cá tính tốt để giúp chúng nó có thêm sự khôn ngoan. Chắc ai cũng biết vấn đề nuôi nấng dạy dỗ con cái ở bên đây nó rất là phức tạp. Bởi vì con em chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi hai nền văn hóa. Nền văn hóa Á Đông của chúng ta và nền văn hóa Tây Phương ở đây. Một bên thì luôn đề cao và bảo vệ chủ nghĩa tự do cá nhân, phải không ạ? Còn một bên kia đó thì theo phong tục đặt đâu ngồi đó. Cha bảo thì con phải nghe. Thật ra không có một nền văn hóa nào hoàn toàn tốt hay xấu cả. Nên chúng ta cần thông cảm và dung hòa, quân bình những điều hay lẽ phải của hai bên theo lời của Chúa dạy, vì lợi ích lâu dài cho con cái mình và cho hạnh phúc gia đình. Nhưng trên tất cả chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta cần phải dạy con cái của chúng ta biết Chúa, yêu Chúa và hầu việc Ngài là điều ưu tiên. Dạy con cái lời Chúa là bổn phận ưu tiên của mỗi cha mẹ Cơ Đốc. Quý vị đừng có đổ thừa cho hội thánh, mà như có chép trong Phục Truyền Lục Luật Ký đoạn 6 từ câu 4 tới câu 7 như thế này: Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc người nằm, hay là khi trỗi dậy. Bổn phận của chúng ta đó quý vị. Dạy chúng nó cách xây dựng một mối liên hệ với Chúa mỗi ngày qua sự học Kinh Thánh và tĩnh tâm cầu nguyện. Dạy chúng nó biết kính sợ Chúa mà lánh xa khỏi những việc ác làm hại đến thân thể của chúng nó và làm hại đến những người khác nữa. Giúp chúng nó tìm được sự thỏa lòng thật trong Chúa hơn là những điều tạm bợ trên thế gian này. Giúp chúng nó biết khôn ngoan sử dụng và làm chủ tiền bạc, và nhận biết rằng giữa sự khác biệt giữa những sự xe xua đòi hỏi phí phạm ở đời này và những điều cần thiết lo trước trong cuộc sống của mình. Trẻ em nó không cần nhiều đồ chơi quý vị ạ. Nó không cần quần áo có nhãn hiệu giống như đứa con của người hàng xóm, nhưng thứ đó chỉ là xa xỉ mà thôi. Trẻ em, con cái chúng ta cần một mái nhà trên đầu, thức ăn trên bàn, quần áo trên lưng của nó mà thôi. Khích lệ chúng nó luôn cố gắng hết sức tùy theo những khả năng đã có, thay vì phàn trách, mắng rủa, cay nghiệt nó mày ngu như bò vì hay so sánh chúng nó với con của người hàng xóm. Chớ làm điều đó. Dạy chúng nó sống bày tỏ đức tin mình có trong Chúa, yêu thương và sống đối xử tử tế, nhân từ với mọi người. Dạy chúng nó có những quyết định chín chắn dựa trên lời của Chúa dạy. Những điều mình sắp sửa làm có sẽ phạm tội nó láo không? Có sẽ phạm tội dâm dục không? Có sẽ phạm tội ăn cắp của những thứ không thuộc của mình không? Có thể gây sức mẻ đổ vỡ mối liên hệ nào không? Dạy chúng nó biết. Đừng bỏ bê con em chúng ta. Đừng sống thiên vị đứa này đứa nọ. Đừng có kỷ luật quá sức. Đừng có khinh chê con cái của mình mà làm chúng nó nản lòng, thất vọng, có khi dẫn đến sự tức giận cay nghiệt không thể kiềm hãm mà khó tránh những điều ác xảy ra. Con cái chúng ta cần sự chú ý. Con cái chúng ta cần lời khích lệ, sự nâng đỡ khi thất bại. Tình cảm nó cần hướng dẫn và sự kỷ luật của cha mẹ. Con cái cần nhất là sự yêu thương, chiều mến, dạy dỗ, kỷ luật để làm hành trang trong tiến trình trưởng thành, trở nên một người tốt cho Chúa. Chú ý một vài yếu tố căn bản trong sự dạy dỗ con cái chúng ta. Thứ nhất, dạy con cái, lời Chúa có dạy là hãy dạy nó càng sớm càng tốt, trước khi bạn đánh mất cơ hội. Châm ngôn đoạn 22 câu 6 nói: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Có biết rồi, măng mà nó mọc thành tre đó thì còn uống nắng gì được nữa quý vị. Đó là lỗi lầm của chúng ta. Biết bao nhiêu vợ chồng trẻ ngày nay mệt mài trong việc kiếm tiền, cái đổ thừa sự uống nắng này cho hội thánh mà không còn thì giờ dạy dỗ con cái đạo đức trong nhà của mình. Cho đến khi đẩy đến thì quá trễ, chúng nó trở thành những đứa con hư hỏng, hút sách, hỗn láo, và còn nguy hiểm hơn nữa, đi theo băng đảng. Người ta nói như thế này: nếu con cái quý vị không thuộc của quý vị á, vì không có thì giờ cho nó ha, thì chắc chắn con em chúng ta sẽ thuộc vào người khác, bạn trai của nó, bạn gái của nó, những trò chơi video, TikTok, những lý thuyết trần tục ở trên mạng lưới xã hội, nếu nó không thuộc của quý vị. Trên đời này có rất nhiều sách báo hướng dẫn trong vấn đề dạy dỗ con cái, nhưng có lẽ chẳng có sách nào hay cho bằng chính những tấm gương trong đời sống của cha mẹ chúng ta. Đời sống của cha mẹ. Đừng giảng cho nó một bài giảng bằng lời, nhưng cho chúng nó thấy bài giảng qua đời sống của mình. Con cái học biết lẹ Nhớ dai là bởi những gì nó thấy hơn là những gì nó nghe. Nhất là thế giới ngày nay, quý vị thấy sử dụng toàn là kỹ thuật truyền thông điện tử, người ta nhìn không à, không? Mọi thứ đều bằng hình ảnh. Con cái chúng ta có thấy chúng ta là cha mẹ thường quỳ gối cầu nguyện không? Chúng nó có thấy chúng ta là những người lãnh đạo trong gia đình phản ứng như thế nào khi gia đình đối diện với những sự khó khăn? Nó có thấy đức tin của chúng ta trong Chúa Giêsu không? Có một câu chuyện của một người vô thần hỏi một đứa bé: con tin Chúa Giêsu phải không? Dạ có. Rồi người vô thần nó hỏi: nhưng mà không thấy Chúa Giêsu làm sao con tin được? Thằng bé nó trả lời: thấy chứ ông. Thấy chỗ nào? Thấy mỗi ngày qua đời sống của cha mẹ tôi. Qua đời sống của cha mẹ tôi. Làm sao con em chúng ta biết hạnh phúc gia đình là sao khi thấy cha mẹ đi làm về hay là đi vào nhà thờ về mỗi ngày cứ cãi cọ nhau ngoài? Làm sao con em chúng ta cảm nhận được sự yêu thương của cha mẹ mỗi khi nó cần giúp chúng ta, nhờ giúp chúng ta điều gì chúng ta nói ba mẹ bận rộn lắm không có làm được? Làm sao con cái chúng ta trở nên một người tốt nếu chẳng bao giờ thấy cha mẹ giúp đỡ ai hết đó? Làm sao con cái chúng ta học tánh hiền lành và tiết độ khi thấy cha mẹ chúng ta dễ hay tức giận và dễ hay chê trách người khác? Làm sao chúng ta muốn con cái chúng ta trở nên một người thật thà, lương thiện mà chính cuộc sống của chúng ta cứ toàn là những chuyện gian lận không à? Mượn số an ninh xã hội của người này, mượn số an ninh xã hội của người khác là sao? Làm sao chúng ta có thể khuyên con cái của mình đi nhà thờ mới Chủ nhật mà mình ở nhà lại luyện phim Hàn Quốc được? Nếu chúng ta cứ đi với Chúa nửa chừng xuân thì làm sao mong con em chúng ta sẽ được đức tin trọn vẹn để bước đi theo Chúa Giêsu? Cha mẹ làm điều gì thì con cái sau này cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều, làm giống hệt như vậy. Đương nhiên thì không ai trong chúng ta hoàn toàn hết quý vị ạ. Không có một người cha nào hoàn toàn, không có một người mẹ, không có một người vợ, không có một người chồng, không một đứa con nào mà trọn vẹn hết. Chúng ta mỗi người sẽ có lúc lầm lỗi, sẽ có lúc nói những lời cọc cằn, thô kệch. Cho nên cái điều quan trọng nhất mà tôi mong là quý vị nhớ trong sự xây dựng hạnh phúc gia đình, đó là mỗi người cần tập tánh dễ tha thứ và bỏ qua cho nhau. Chúng ta phải bỏ đi tánh hay chứa chấp sự cay đắng mà không tha thứ cho nhau. Vì sự không tha thứ chắc chắn như là một căn bệnh ung thư đó quý vị. Nó làm tổn hại hạnh phúc gia đình vô cùng. Chúng ta cần luôn tha thứ cho nhau như Chúa Giêsu đã tha thứ cho chúng ta, để luôn giữ được hạnh phúc gia đình. Tại sao có vô số gia đình Cơ Đốc chưa được hạnh phúc trọn vẹn? Bây giờ quý vị biết câu trả lời rồi phải không ạ? Chồng chưa yêu thương vợ như Chúa đã yêu và hy sinh cho hội thánh. Bởi vì vợ chưa chịu kính phục chồng như kính phục Chúa Giêsu. Bởi vì con cái chưa chịu vâng lời cha mẹ như vâng phục Chúa vì là những người Cơ Đốc. Bởi vì cha mẹ cứ còn cư xử cay nghiệt với con cái thay vì lấy tình yêu thương khuyên nó trong lời của Chúa. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta kính sợ Chúa, tuân giữ những điều răn Chúa dạy trong Côlôse đoạn 3 từ câu 18 câu 21 thì lẽ tự nhiên gia đình sẽ được hạnh phúc. Amen. Càng kính sợ Chúa, càng giữ gìn mạng lệnh của Chúa thì càng dễ vâng phục nhau trong ý tốt lành của Chúa, thì kết quả luôn sẽ là xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và đó là điều tôi ước mong, và đó là điều tôi kính chúc mọi gia đình con dân của Chúa được thịnh vượng trong phước lành này suốt năm mới này. Nguyện xin Chúa giúp đỡ tất cả gia đình mỗi người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.